Võ Quảng, sinh năm 1920, mất năm 2007. Nhà văn Võ Quảng sinh ngày 1 tháng 3 năm 1920. Quê xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông mất ngày 15 tháng 6 năm 2007 tại Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà văn Võ Quảng tham gia cách mạng từ năm 1935 trong tổ chức Thanh niên Dân chủ ở Huế. Năm 1939, ông làm tổ trưởng Thanh niên Phản đế ở Huế và từng bị bắt giam ở các nhà lao Phủ Thừa, Huế, Hội An, Vĩnh Điện. Sau đó bị quản thúc vô thời hạn ở Hội An. Sau cách mạng tháng 8, ông là phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng, phó chánh án Tòa án quân sự miền Nam Việt Nam và Hội thẩm Nhân dân Tòa án Liên khu 5. Tập kết ra Bắc năm 1955, ông làm ủy viên Ủy ban Nhi đồng Trung ương, phụ trách văn học nghệ thuật cho thiếu nhi. Nhà văn còn trải qua các chức vụ Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng và Xưởng phim Hoạt hình Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam. Những tác phẩm chính đã xuất bản: Cái Thăng, truyện năm 1961; Chỗ cây đa làng, truyện năm 1964; Những chiếc áo ấm, truyện năm 1970; Quê nội, tiểu thuyết năm 1973; Tảng sáng, tiểu thuyết năm 1973; Thấy cái hoa nở, thơ năm 1962; Nắng sớm, thơ năm 1965; Anh đom đóm, thơ năm 1970; Măng tre, thơ năm 1972. Tuyển tập Võ Quảng. Nhà văn Võ Quảng đã được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Võ Quảng là một nhà văn nổi tiếng viết cho thiếu nhi. Ông là một trong những nhà văn hàng đầu của nền văn học viết cho thiếu nhi của Việt Nam. Ông viết cẩn trọng, đầy tinh thần trách nhiệm. Thơ của ông chắt lọc, tinh tế, hóm hỉnh. Văn xuôi của ông phản ánh một cách sinh động đời sống của trẻ em Việt Nam, nhất là trong những năm chiến tranh. Tác phẩm Quê nội là một tác phẩm xuất sắc của ông, tiếc rằng cho đến nay cũng chưa được đánh giá đúng mức. Những chiếc áo ấm. Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc rung lên bần bật. Lá vàng rơi trên mặt đất thỉnh thoảng bị gió lật tung lên. Mưa phùn lất phất. Bên gốc đa, một chú thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải làm bằng rong. Thỏ tìm cách quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, nhưng tấm vải bị gió lật tung rồi bay đi vun vút. Thỏ đuổi theo, tấm vải rơi chồng chành trên ao nước. Thỏ toan lội xuống ao, nhưng nước lạnh làm thỏ vội co chân lên. Thỏ cố khều nhưng đưa chân không tới. Một chú nhím vừa đi đến. Thỏ trông thấy nhím liền nói: "Tôi đánh rơi mất tấm vải khoác." "Thế thì gay go đấy. Trời rét không có áo khoác thì chịu sao được." Nhiếm nhặt một chiếc que khều, tấm vải dạt vào bờ, Nhiếm nhặt lên, vũ nước, quấn lên người thỏ. Phải may thành một chiếc áo, có thế mới kín được. Tôi đã hỏi rồi, ở đây chẳng ai may vá gì được đâu. Nhiếm ra dáng suy nghĩ, nói: Ừ, muốn may áo cần phải có kim, tôi thiếu gì kim? Nói xong, Nhiếm xù lông. Quả nhiên vô số những kim trên mình Nhiếm dựng lên nhọn hoắt. Nhiếm rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình thỏ để may. Nhưng chợt Nhiếm dừng lại như vừa nghĩ ra một điều gì. Ừ, kim đã có rồi, nhưng còn cần có chỉ mới may áo được. Ta phải đi tìm người có chỉ đã. Nhiếm và thỏ cùng đi, vừa đi vừa hát. May một chiếc áo, không những cần kim, còn phải đi tìm ai người có chỉ. Tiếng gió họa nhịp. Hay nhỉ, hay nhỉ. Thọ đi một quãng, đến một nương dâu. Trên một cành dâu, chị Tầm đang nhả tơ làm kén. Tơ của chị màu vàng, óng a óng ánh. Thỏ và Nhiếm cứ nhìn nhìn. Chào chị Tầm, chị rút ruột mới nhả được tơ nên tơ chị đẹp lắm. Giá chị giúp chúng tôi được ít tơ làm chỉ may áo thì tốt biết mấy. Trời rét quá, chúng tôi đang cần áo ấm. Chị Tầm vốn là người tốt bụng, nói: Trời rét này mà thiếu áo ấm thì sao chịu được? Các bạn cần bao nhiêu tơ, tôi sẽ cho. Tầm níu một sợi tơ thả mình rơi xuống đất. Tầm chia sợi tơ cho Nhiếm và Thỏ cùng xe. Xe xong, Nhiếm đeo kính vào, hăm hở dùi lỗ để may. Nhưng chợt Nhiếm dừng lại ra dáng nghĩ ngợi. Thỏ ngạc nhiên hỏi: Sao thế hả bác Nhiếm? Nhiếm nói: Ồ, té ra có kim có chỉ, nhưng chưa có người biết cắt vải, cũng chưa may áo được. Chúng ta phải đi tìm người biết cắt vải đã. Tầm trèo lên lưng Thỏ, họ cùng đi cùng ca. May một chiếc áo, cần chỉ cần kim, còn phải đi tìm ai người cắt vải. Tiếng gió họa nhịp. Ừ phải, ừ phải. Đi một quãng, họ gặp một anh bọ ngựa. Bọ ngựa đang vung kiếm phát cỏ. Chốc chốc bọ ngựa lại đưa kiếm lên ngắm nghía. Nhiếm chỉ cho hai bạn: Đúng là tay cắt khá, lưỡi kiếm kia dùng cắt vải thì thật là tuyệt. Nhiếm nói to: Chào bọ ngựa, anh có đôi kiếm tốt lắm. Anh hãy giúp chúng tôi cắt vải may áo, mọi người đang cần áo ấm. Bọ ngựa ngạc nhiên hỏi: Tôi có quen giúp ai đâu, tôi giúp cho tôi cũng đã mệt lắm rồi. Ấy đừng nói thế, biết giúp ích mọi người thì lòng ta mới sung sướng được. Bọ ngựa lắc lư cái đầu, đu đưa bốn chân, toàn bỏ đi, nhưng chợt nó quay đầu lại. Vải đâu? Đưa tôi cắt giúp, để rồi tôi được sung sướng như thế nào? Thỏ đưa tấm vải, bọ ngựa bước ra, vung kiếm cắt ào ào. Thỏ trợn mắt, Nhiếm cũng hoảng hốt đưa tay ngăn bọ ngựa lại. Chết chữa, phải cắt đúng theo kích thước và đường vạch chứ, cắt bừa sẽ hỏng hết vải. Bọ ngựa vùng vằng: Đã bảo mà, tôi có quen giúp ai đâu. Nói xong bọ ngựa bỏ đi. Nhiếm chạy đến ngăn lại: Bọ ngựa hãy gượm đã, làm gì mà nóng nảy thế. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra một người kẻ đường vạch thật giỏi, và rồi ai nấy cũng vui vẻ làm được việc cho mà xem. Nhiếm kéo mọi người đi tìm một người biết vạch. Họ vừa đi vừa hát. May một chiếc áo, cần chỉ cần kim, rằng phải đi tìm ai người biết cắt. Muốn cắt cho đẹp không thể cắt bừa, muốn cắt cho vừa phải người biết vạch. Tiếng gió theo sau họa nhịp. Hay thật, hay thật. Đi một quãng đến một vườn chuối, họ thấy một anh ốc sên đang bò. Ốc sên mang theo trên lưng một chiếc vỏ. Cứ mỗi quãng bò, ốc sên để lại phía sau một đường vạch rất rõ. Nghe có tiếng người đến, ốc sên vội rút đầu vào vỏ. Nhím cười to. Này, ốc sên, sao lại thụt đầu vào vỏ như vậy? Ra đây cùng giúp anh em một tay. Chúng tôi đang thiếu một người biết kẻ đường vạch để may áo. Trời rét lắm, mọi người đang cần áo ấm. Ốc sên ngoái cổ ra ngoài, lắc đầu tỏ ý không muốn nghe gì hết. Tầm nói, không nên thế ốc sên ạ. Nếu cứ chui mình vào vỏ thì làm sao có thể sống một cách bay bổng được. Phải biết sống vì mọi người. Có biết sống vì mọi người thì đời ta mới vui sướng được. Nhím nói, chắc ốc sên sợ mình chậm chạp. Không lo lắm đâu, đã có chúng tôi giúp sức, hãy bước ra đi. Nghe đến đây, ốc sên chui ra. Ốc sên bò lên tấm vải, vạch những đường rất to. Bọ ngựa theo đường vạch, cắt vải thành những mảnh áo. Nhím cầm vải dùi lỗ, lấy kim chỉ bắt đầu may. Nhím dùng chân trước luồn kim, nhưng cứ bị chệch. Nhím phải lấy mồm ngậm chỉ luồn kim, nhưng nhím càng gặp khó khăn. Nhím tháo kính, lấy tay dụi dụi vào mắt. Nhím vỡ lẽ còn cần một người luồn kim giỏi. Họ dắt nhau đi tìm một người khâu giỏi. Đi một quãng, chợt có tiếng chim ríu rít. Nhìn lên cây vông, thấy có một đôi chim ổi dọc đang làm tổ cho con. Một con biếu phía trong tổ, một con biếu phía ngoài. Chúng luồn cho nhau một sợi lá mía khô. Cách làm việc của đôi ổi dọc vô cùng nhanh nhẹn, khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Diễm nói, chào hai bác, quả tôi chưa thấy một người nào khâu vá giỏi như hai bác. Trời đang rét to, mọi người đang cần áo ấm. Đúng thế, chúng tôi đang dệt cho các cháu sắp sinh một chiếc tổ ấm đây. Lo xa là phải, nhưng hai bác hãy nghĩ lại xem, con cái chúng ta đã ấm, trong lúc con cái mọi người còn rét thì cũng chưa ổn đâu, còn phải lo cho người khác ấm nữa mới được. Ổi dọc nghe ra, vội vàng bay xuống giúp vào việc may áo ấm. Ổi dọc dùng mỏ luồn kim rất nhanh và rất chính xác. Một chốc chiếc áo đã may xong. Thỏ bận áo mới, thích chí nhảy lên mấy cái. Và thế là họ bảo nhau dựng một xưởng may áo ấm. Nhím đóng cái đinh cuối cùng trên tấm biển treo trước cổng với chữ đề. Xưởng may áo ấm, toàn thợ lành nghề. Nhưng trong xưởng chẳng ai muốn nhận may áo cho mình cả. Ai cũng nhường cho bạn may trước. Nhiễm lắc đầu không chịu may, chỉ sang cho bọ ngựa. Bọ ngựa lắc đầu chỉ sang cho ốc sên. Ốc sên chỉ sang cho ổi dọc. Cuối cùng, ốc sên và tầm phải chịu để may trước. Khách hàng tấp nập đến xưởng may. Trong xưởng ai nấy cùng làm việc say sưa vui vẻ. Thỏ trải vải, ốc sên kẻ đường vạch, tầm luôn tay xe chỉ, bọ ngựa cắt chăm chỉ, nhím chắp vải, dùi lỗ, đôi ổi dọc luồn kim, thỏ nhặt áo móc lên giá. Trong rừng gió bớt vẫn thổi, lá vàng rơi, nhưng quang cảnh ở đây đã khác hẳn. Sóc mẹ ẵm sóc con nhún nhảy qua lại vì họ sung sướng với bộ áo màu lơ rất đẹp. Quả ngồi ung dung, thỉnh thoảng lấy cánh phui phủi một chiếc lá nhỏ vừa rơi trên chiếc áo mới. Nhái cười ngắm nghía bộ cánh mới của mình dưới hồ nước. Có tiếng hát đâu đây? một việc dù lớn bé, một mình làm khó xong, phải chung sức chung lòng, công lao của tập thể. Ta sinh ra là để giúp ích cho mọi người, đời có đẹp có tươi thì ta mới sung sướng. Những câu chuyện. Chỉ trong có vài hôm mà chim chóc ở khu rừng chạy dọc bên một cái hồ lớn đã về đông đủ. Chiên chiện về trước. Chiên chiện vừa sắm một cây đàn mới. Chiên chiện bay lên cao, dạo một bản nhạc vang lừng, báo hiệu mùa xuân đã đến. Những mầm non nghe tiếng nhạc của chiên chiện đứng dậy khoác chiếc áo mới. Suối kêu lên róc rách. Cùng với chiên chiện, tiếng hát của sáo sậu cứ vang lên trong suốt. Mùa xuân đáng yêu, mùa xuân đáng yêu. Chèo bẻo cũng hát. Thích, thích, xuân đến khắp trời, xuân đến khắp trời. Bồ cát nhấn mạnh hai tiếng. Vui là, vui là. Hoàng Anh họa theo. Thật là thích, thật là thích. Vành Khuyên và chim chích động viên nhau. Phải hát, phải hát. Chim nào cũng góp vui. Chỉ riêng có bồ nông là hàng giờ cứ đứng yên lặng. Không phải có điều gì buồn mà chính bồ nông còn đang bận ngắm những cảnh đổi mới. Ca hát xong, các chú chim thi nhau kể chuyện. Vành Khuyên nói, tôi ra khỏi rừng, lướt trên những con mương thẳng tắp. Xa xa rằng thấy những chùm hoa râm bụt lập lòe trong lá biếc. Khi bay đến gần thì hóa ra không phải. Đó là những cái gì đố các bạn biết? Là hoa mẫu đơn, là hoa lựu vậy? Là hoa vông hoặc hoa phượng vậy? Là hoa đào, tôi đã từng thấy cả một rừng đào rực đỏ kia chứ. Vành Khuyên gợi ý. Không phải là loài hoa, mà một cái gì cứng. Thế thì một anh gà lôi, hoặc một anh cổ đỏ. Hay là cái bụng của anh Phường Chèo. Vành Khuyên gợi ý thêm. Không phải là chim, và cũng không phải là người. Một cái gì rất cứng, cứng như đá vậy. Thế thì là một hòn son vậy. Thế thì chịu vậy. Vành Khuyên cười to. Nếu các bạn chịu thua thì tôi xin nói. Đó là những nhà ngói mới. Hiện nay chỗ nào cũng có. Trường học, nhà kho, trại chăn nuôi, chỗ nào cũng thấy lập lòe ngói mới trong vòm lá biếc. Có phải không nào? Đúng lắm, đúng lắm. Vành Khuyên định đố nữa, nhưng cò bợ đã chen vào. Tôi đố các bạn, cái gì khi đứng trên cao nhìn xuống thì thấy ngăn nắp như một bàn cờ. Cứ mỗi năm vài ba lần xanh tốt, và có vô số những thứ mà bọn cò chúng tôi rất thích. Bồ nông đang đứng lặng thinh, bỗng nói. Cái đó là cánh đồng, chứ còn cái gì nữa? Hiện nay nó ngăn nắp như một bàn cờ, có vô số những con mương. Không riêng gì cò mà bồ nông chúng tôi cũng thích. Trong các chuyến đi xa, tôi xà xuống chỗ nào cũng uống được một ngụm nước mát, bắt được một con cá tươi, rất thú vị. Chào Mào xóc áo, sửa mũ, nói rạch ròi từng tiếng. Cảnh đời mới tôi thấy rất nhiều. Có một điều tôi chưa hiểu. Một hôm tôi bay đến một con suối thì trời đã chiều. Tôi ngủ lại đấy. Sáng dậy tôi thấy trước mắt một cái cầu. Tôi tưởng mình đang chiêm bao. Nhiều lần khác cũng vậy. Tôi thấy một con đường, một hàng cây đột ngột hiện ra giữa sáng sớm. Ai giỏi về chuyện thần tiên, hãy bảo giúp tôi biết về những việc kỳ lạ đó. Cú mèo buông từng tiếng rời rạc. Hu hu, đó là sáng kiến của các tiên ông. Họ có lắm phép lạ. Bồ Tát ít nói, nhưng khi nói thì lời lẽ rất rành rọt. Tôi bay khắp đất nước, thấy rất nhiều biến đổi. Những biến đổi đó nhanh quá, lạ lùng quá. Có lúc chỉ xảy ra trong vòng một đêm. Nhưng không phải như cú mèo nói. Cái cầu, con đường đều do con người làm ra cả. Tôi đã thức suốt đêm. Và anh quả khoang đứng kia cũng đã thức với tôi. Hai chúng tôi thấy rõ sự thật đó. Chợt Bồ Chao ập đến. Khi Bồ Chao đến thì chẳng ai còn chỗ để nói. Bồ Chao liến thoắng. Tôi xin báo một tin mới toanh, một tin khẩn cấp. Tôi vừa biết là người ta đang dựng hai cái trụ cao cao đến mây xanh. Chắc là để chống trời. Nếu là để chống trời thì trời có thể sụp. Tôi lo quá. Nếu quả vậy thì tôi phải đưa gấp các cháu đi ở chỗ khác. Chích Chòe là người thường sống trong lo sợ, la to. Hèn gì, tôi cứ nghe đất đá đổ ầm ầm. Các bạn ạ, cần phải lo xa. Lo xa luôn luôn là một đức tính tốt. Bồ Ké hỏi, có phải chị Vịt đã phao tin đó không? Bồ Chao nói, đầu đuôi là thế này. Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn. Chợt Tu Hú gọi tôi, kìa hai cái trụ chống trời. Tôi ngước nhìn lên. Trước mắt tôi là những ống thép dọc ngang nối nhau chạy vút tận mây xanh. Các bạn cứ tưởng tượng một cái cầu xe lửa đồ sộ, không phải bắc ngang sông mà dựng đứng lên trời cao. Bồ Tát mỉm cười, bình tĩnh nói, tôi cũng từng bay qua chỗ hai cái trụ đó. Hai cái trụ đó dựng hai bên bờ của một con sông rộng. Nó cao hơn tất cả những ống khói, những trụ buồm, những trụ điện mà ta gặp khắp nơi hiện nay. Nhìn xa ta thấy nó sừng sững giữa trời. Nhưng đó cũng chỉ là hai trụ điện cao thế. Các bạn sẽ hỏi tôi vì sao hai trụ điện đó lại xây cao như thế? Vì hai trụ điện đó xây hai bên bờ sông, khoảng cách rất xa nhau. Trụ càng cách xa thì dây điện càng phải chăng cao. Nhỡ khi lụt lội, nước sông dâng cao, dây điện có oằn xuống cũng không thể ngăn cản thuyền bè qua lại. Ngày mai tôi có việc phải đi lại chỗ hai cây trụ, vậy mời các bạn cùng đi để biết thêm cho rõ. Quả khoang cũng cho biết đó chỉ là hai trụ điện. Chuyện trời sụp chỉ là chuyện bịa đặt của Tu Hú. Mọi người hiểu rõ sự thật, sung sướng thở phào. Họ cười to vì thấy Bồ Chao và Chích Chòe đã quá sợ sệt. Các loài chim lại tiếp tục ca hát để ca ngợi mùa xuân và mọi sự đổi mới của đất nước. Tiếng đàn, tiếng hát càng vang lừng, càng bay cao hơn trước.
Xuân đã về, xuân đã về, kia bao ánh xuân về tràn lan mê mông. Trên cánh đồng, chim hót mừng, đang thức tha từng ngàn cùng bay vui say. Xuân đã về, ngàn hoa em ơi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Mặt trời bao lá trong tươi, bao cô gái đẹp cười trong xinh như hoa. Năm nay ta áo xanh xanh trên mông tiên vàng đẹp hơn tiên nga. Vài bề đêm lễ rung rinh khung kinh kiên cười rủ nhau vui ca. Xinh tung bay khắp trời cùng diêu xinh gà. Một bài ca đón chào mừng, hoa treo tiếng pháo đi đùng. Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã tàn qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi. Về gieo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đương. Xuân đã về, xuân đã về. Xuân về tràn lan mênh mông, xuân đã
Nguyễn Xuân Sanh. Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh sinh ngày 16 tháng 11 năm 1920. Nguyên quán Dinh Mười, Tráng Thiệp, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ khi hội vừa được thành lập năm 1957. Nhà văn đã tốt nghiệp tú tài toàn phần, ban triết, là sinh viên trường Đại học Đông Dương, khoa luật. Ông tham gia phong trào thơ mới, hoạt động trong nhóm Xuân Thu Nhã Tập. Ông còn tích cực tham gia phong trào sinh viên yêu nước từ những năm 1940, ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội Sinh viên. Nhà văn chính là chủ bút ba tờ báo bằng tiếng Việt của Tổng hội trước và sau Cách mạng tháng 8 năm 1945. Tự trị, gió mới, hành động. Đã kinh qua, ủy viên thường trực Hội Văn nghệ Việt Nam Trung ương năm 1949-1957, Phó Tổng thư ký năm 1957-1958 và ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam trong ba khóa 1, 2, 3 năm 1957-1989. Liên tục là trưởng ban đối ngoại rồi chủ tịch Hội đồng Văn học dịch. Hiệu trưởng trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam năm 1968-1975. Và ủy viên Hội đồng Giáo dục trường viết văn Nguyễn Du thuộc Bộ Văn hóa và Hội Nhà văn năm 1979-1985. Từ sau Hòa Bình 1954, từng tham gia Ban Giám đốc Nhà xuất bản Văn học, Ban phụ trách Báo Văn học, Ban phụ trách Tạp chí Văn nghệ. Từng kiêm nhiệm Tổng thư ký và Ủy viên Thường vụ Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hà Nội năm 1966-1984. Các tác phẩm đã in: thơ Lạc Loài, Trường Ca năm 1936, Đất Thơm một, thơ Văn Xuôi năm 1942, Xuân Thu Nhã Tập, Đồng Chủ Biên năm 1942, Nhận Ruộng, thơ in lần thứ 4 năm 1954, Nhà hát quê ta, thơ năm 1955, Nghe bước xuân về, thơ năm 1961, Quê biển, thơ năm 1966, Sáng thơ, thơ năm 1971, Đất nước và lời ca, thơ năm 1978, Tuyển tập Nguyễn Xuân Sanh năm 1991, Xuân Thu Nhã Tập tái bản lần 2 năm 1992, Đất Thơm 2, thơ Văn Xuôi năm 1995. Dịch thơ: thơ của Hungary, Ấn Độ, Liên Xô cũ, Pháp, Bulgaria, Ba Lan, Thụy Điển, Indonesia của các nhà thơ Nam Châu có sử dụng tiếng Pháp. Tác phẩm cho thiếu nhi. Phát Kim Tố, truyện các em nữ sinh du kích Triều Tiên năm 1953-1960, tái bản lần thứ 4. Chiếc Bong Bóng Hồng, thơ năm 1957, được dịch ra tiếng Rumani tại Bucharest năm 1961. Rạng Đông Côn Đảo, truyện kể cho thiếu niên, nhà xuất bản Măng Non năm 1985. Nhà văn Nguyễn Xuân Sanh đã được giải thưởng ngoại hạng Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1951-1952, cấp cho tập thể các nhà văn đã viết về anh hùng và chiến sĩ thi đua. Giải viết về anh hùng Trần Đại Nghĩa. Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Nguyễn Xuân Sanh là nhà văn nổi tiếng trước Cách mạng tháng 8 với tư cách là thành viên nhóm Xuân Thu Nhã Tập. Sau Cách mạng, ông hăng say lao vào sáng tác và hoạt động văn nghệ với niềm tin chân thành vào cuộc đời mới. Thơ văn của ông giàu lòng yêu con người, được viết với một tấm lòng đôn hậu. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một chương trong tác phẩm Rạng Đông Côn Đảo của nhà thơ. Rạng Đông Côn Đảo. Côn Đảo bao giờ cũng là mảnh đất tươi đẹp của tổ quốc ta. Nhưng ngày xưa, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ tay chân của chúng đã muốn biến hòn đảo này thành địa ngục trần gian. Ra Côn Đảo, các em không thể không ước ao đến thăm nghĩa trang Hàng Dương và viếng mộ các liệt sĩ. Từ những năm 1930, có bác đảng viên của đảng bị bắt cầm tù ở Côn Đảo đã viết: Đất Côn Lôn hàng vạn đống xương tàn, vẫn tin tưởng vần hồng mai sẽ mọc. Có bác thường được bạn trong nhà tù gọi là Kính Trắng đã ngậm ngùi nhớ lại nghĩa trang. Ngậm ngùi cây cỏ hàng keo, hận thù càng bốc ngọn triều càng dâng. Đường về chẳng khỏi bâng khuâng, tình sâu nghĩa nặng một vần trăng sao. Trái tim các em rung lên vì lẽ đó. Trí óc các em phải nghĩ ngợi triền miên cũng vì lẽ đó. Tù nhân chính trị ở Côn Đảo là những con người đã để hết tấm lòng mình phục vụ cách mạng, đấu tranh vì độc lập tự do. Đó là những người yêu đất nước, yêu nhân dân, những người rất thương yêu nhau, nhưng với địch, họ là những người luôn luôn bất khuất. Các em hãy đọc đoạn thơ này của các bác chiến sĩ cách mạng, hết lòng suốt đời vì đất nước quê hương. Chung nhau hầm tối đọa đầy, chung nhau bụng rỗng những ngày hò la, chung nhau một sợi xiềng tre, chung nhau lý tưởng cao xa con người, chung nhau lẽ sống cuộc đời. Cũng vì vậy mà ở nghĩa trang Hàng Dương, các bác đã luôn luôn cùng nhau đáp lại con đường tăm tắp dương liễu cành lá ngân nga của biển đảo Việt Nam. Họ làm thế để khách lui tới ghi sâu xa vào lòng kỷ niệm của các anh hùng liệt sĩ, trong đó có bác Lê Hồng Phong, chị Võ Thị Sáu, vân vân, kính yêu của chúng ta. Tất cả những con người đó không mất, họ còn có mặt mãi mãi trong tâm hồn của các em. Niềm tin của các chiến sĩ cách mạng thật là vô giá. Nghĩa trang Hàng Dương nằm giữa thung lũng cát, rải rác cỏ gấu, cỏ mây. Dập dờn trên một số ngôi mộ có hoa lan đất, hoa dừa cạn, hoa sứ chắc khỏe, dịu dàng mà khiêm tốn. Con đường đi vào nghĩa trang, nắng chiều chói lóa, hai dãy cây dương dài tích tắp. Ban ngày tiếng sóng xa không dội vào đây, nhưng con đường các em đi luôn có khúc nhạc rì rầm của tiếng lá dương. Mỗi bước các em đi đều vang lên ngàn vạn bước chân lặng lẽ và thành kính, đi vào hướng ánh mai này, viếng mộ các anh hùng chiến sĩ. Từ ngày toàn thắng năm 1975 đến nay, biết bao người đã đi trên con đường Hàng Dương này viếng mộ. Các chú, các bác tù nhân chính trị trước đây đã bỏ bao công sức để mở con đường vòng cung dẫn vào nơi yên nghỉ cuối cùng của các anh hùng liệt sĩ. Các em bước vào nghĩa trang, tấm lòng cảm động vô song vì trên mảnh đất vắng vẻ này, mỗi ngôi mộ đều nói lên tiếng nói dũng khí của các chiến sĩ mà thực dân, đế quốc và tay sai đã dã man giết chết trên hòn đảo trung kiên của đất nước. Mộ nằm la liệt trên những mô đất cát cao thấp không đều nhau. Nó làm các em nghĩ, qua nhiều thế hệ, những ai đã yên nghỉ ở đây mà các tấm bia ghi được rõ tên tuổi. Và còn những ai cũng đã yên nghỉ trong lòng đất cát này mà bọn chúa đảo và tay chân đã vùi dập phủ phàng. Giặc muốn những con người ấy không còn lưu lại vết tích về sau. các em đã gặp Côn Đảo dĩ vãng và hiện tại. Xen giữa dĩ vãng và hiện tại cũng là một rạng đông nữa đó. Rạng đông này xóa những ngày trầm ngâm dáng suy nghĩ của lịch sử xưa kia. Rạng đông cũng hé mở bức rèm tơ lụa đưa những gì đẹp đẽ của ngày nay về với đảo. Những ngày ở Côn Đảo, một đầu buổi sáng trước rạng đông, các em gọi nhau thức dậy. Đảo đang ca bài ca của biển, biển cũng đang ca bài ca của đảo. Các em vui hát và các em lên đường. Mặt trời vừa hé ở phía đông. Trên những con đường mới hửng sáng, các dãy cây bàn trái đã ửng vàng. Cây điệp, hoa đã nở chói chang như những cụm lửa nhỏ. Rạng đông đã le lói trên chóp núi. Cả thiên nhiên Côn Đảo thấp thoáng mùi hương của lá xanh và của muối mặn trộn vào nhau thật là thú vị. Các em đi theo con đường trắng quanh co suốt nẻo nông trường, cách thị trấn lặng lẽ của chúng ta cũng chẳng xa gì lắm. Mà nơi đây cũng mênh mông rừng núi nên các em cũng đi ngay giữa lâm trường. Lâm trường kéo khá xa, rải rác cả trên một số hòn đảo nhỏ như hòn tre, hòn cau, hòn trọc. Các em tiến bước, có lúc đồng ca thanh thoát, có lúc không. Vì các em đang ngắm nhìn, các em không muốn gây tiếng động. Các em bước đi tiếp trên nhiều quãng đường yên ả, rất khẽ, rất nhẹ nhàng. Các em quý nét đẹp của trời đất. Các em quý mọi cái đẹp mà con người đã đấu tranh khốc liệt để giành được miếng đất đảo nghìn năm rất đáng khâm phục này. Mùi ngát thơm của nông trường và của lâm trường dựa lưng vào triền núi, sao mà đậm đà đến thế? Các em đã đến với Côn Đảo, các em đã hiểu và yêu nó. Có em đã gọi đó là chòm đảo của rạng đông. Vì mấy hôm sống với Côn Đảo, hôm nào nhiều em cũng ngủ dậy sớm. Dậy lúc gà vừa gáy sáng trong xóm bãi, rồi chạy ra đón rạng đông mặt trời hửng ở phía đông. Có vẻ các tia ánh nhỏ của rạng đông thức giấc đất và núi rừng Côn Đảo nơi đây. Nó thức cả biển sóng lao xao trải màu xanh ngời của nó lên bờ cát nhẵn. Nó gọi mọi người trên Côn Đảo thức giấc dậy sớm với một ngày mới mở đầu bằng nét hồng tươi thắm của ban mai. Các em gọi vui nó bằng một cái tên rất nên thơ, chòm đảo của rạng đông. Nhưng chúng ta nên thấy tên thật của nó đúng phải là như vậy. Các em sống với chòm đảo của rạng đông. Đúng nó là của rạng đông. Rạng đông mọc ở phía đông nước ta. Trường Sa rồi Côn Đảo được rạng đông ôm tròn vào tay trước nhất. Ánh sáng long lanh trên muôn giọt sương đêm qua treo đầu ngọn cỏ. Nó chập chờn trên cát và trên tóc các em. Sóng biển nhấp nhô hát bài ca mừng đầu buổi sáng. Rạng đông đến với đảo trước. Chút lâu sau mới ngã nắng nhẹ, rất nhẹ xuống đất liền tổ quốc. Rạng đông bừng trên đảo. Côn Đảo tự nhận mình là chòm đảo của rạng đông. Và đây là hồ lớn có tiếng sáo sậu hót quanh bờ. Côn Đảo đặt tên cho nó là Hồ Quang Trung. Mặt nước trong veo, nhìn lại chút ít như nũng nịu với rạng đông. Bùn cũng thơm mùi thơm của cây cỏ. Trời chiều rọi xuống gương hồ. Mặt phẳng của nó càng mặn mà xanh thẳm. Bước các em đi, động đến sóng hồ lăng tăng, rất nhẹ. Nét mặt các em rọi xuống nước bên hồ cười sáng cả mặt nước. Cá chép, cá lóc chao đầu chào các em đấy. Lũ cá nối đuôi nhau trôi lượn nhưng vẫn muốn ngoái đầu ngắm nhìn các em. Trùm tất cả lên không gian trên mặt hồ to này và xa xa kia biết bao mặt hồ nhỏ. Mùi ngang ngát rất dễ thương, rất dễ chịu. Là hương thoáng nhẹ mà đắm say đến thế của hoa sen. Hoa sen trải bao la. Hoa sen nở tươi ngào ngạt. Hoa sen của Côn Đảo được ru trong bài nhạc giao hưởng của biển khơi. Hoa sen trên những mặt hồ trong của Côn Đảo. Tàu lá sen tròn rộng ngã nghiêng dưới gió mượt rạng đông, cũng thơm mùi thơm của nước hồ, của bờ cỏ. Ngó sen lại thơm tinh khiết mùi thơm của nắng, của gió, của trời màu xanh lam đọng lại. Trước rạng đông của Côn Đảo, các em lên tiếng hát như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Gió hát và trăm ngàn hoa sen cũng hát. Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời bác nay thành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông. Các hồ sen rạo rực nở hoa, chúng tỏa hương ngào ngạt để làm nên rạng đông của biển và của Côn Đảo. Ánh sáng đầu ban mai rực rỡ trên Côn Đảo, trên muôn trùng lớp sóng, trên đồng bằng của chín nhánh sông Cửu Long. Các em đã tự soi mình trong hồ sen nguy nga Côn Đảo và soi mình trong biển trời Côn Đảo. Các em đã nhận ra mình và thấy tuổi nhỏ các em nên sống thế nào cho xứng đáng với dĩ vãng, hiện tại, tương lai của tổ quốc ta. Chuyện cũ đâu phải dễ quên đi được. Nhưng các em có trách nhiệm phải trả lời cho những câu hỏi của cuộc sống hôm nay, của cuộc sống mai đây. Các em đang lớn lên trong cách mạng. Chúng ta tiếp tục đi trên con đường ánh sáng rạng đông đầu ban mai. Rạng đông Côn Đảo, rạng đông ngào ngạt hoa sen. Các em, tất cả các em, đều là những búp hoa sen, những lứa tuổi rạng đông của Tổ quốc. Chào các em, Vũng Tàu, Côn Đảo, ngày 1 tháng 6 năm 1982. Hà Nội, Tết Trung Thu 1984.